tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này hôm nay, chúng ta học bài thứ hai về người mẹ của ông Samson. Samson là anh hùng lớn của con dân Chúa trong thời các quan xét. Người phụ nữ này nằm trong danh sách những phụ nữ vô danh vì Kinh Thánh không cho biết tên của bà, nhưng chỉ gọi bà là vợ của Manoa. Chúng ta có thể gọi bà là bà Manoa, nhưng gọi là mẹ của Samson có lẽ dễ nhớ hơn. Mẹ của Samson là người son sẻ, không con. Nhưng một ngày kia, thiên sứ của Chúa hiện đến, báo tin rằng bà sẽ sinh một con trai. Đứa con đó được biệt riêng cho Chúa và sẽ được Chúa dùng để giải cứu con dân Ngài khỏi tay kẻ thù. Sau khi gặp thiên sứ và nghe tin vui đó, bà Manoa đến kể lại cho chồng mọi điều thiên sứ đã nói cùng bà. Sau đó Kinh Thánh ghi tiếp như vậy: Manoa cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi, đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sinh ra. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Manoa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến cùng người đàn bà đang khi ngồi trong đồng ruộng, còn Manoa chồng nàng không có tại đó với nàng. Người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng: Kìa, người đã đến cùng tôi ngày nọ, nay lại hiện đến. Manoa đứng dậy đi theo vợ mình, và khi đến gần người đó thì nói rằng: Ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng? Người đáp: Ấy là ta. Manoa tiếp: Khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào và phải làm sao? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: Người đàn bà phải kiêng cử mọi điều ta đã dặn nàng, chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khá giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho. Trích sách Các Quan Xét chương 13, câu 8 đến câu 14. Phân đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta biết về ông bà Manoa, cha mẹ của Samson, như sau. Trước hết, ông bà là người Do Thái, là con dân Chúa và là người kính yêu Chúa, nên đến đúng thời điểm được Chúa chọn và ban cho đặc ân lớn lao. Khi nghe vợ nói bà gặp thiên sứ và được thiên sứ báo tin vui là sẽ có con trai, ông Manoa không chê cười vợ hay nghi ngờ lời vợ nói. Trái lại, ông tin lời vợ và đi cầu nguyện với Chúa ngay. Ông cầu xin Chúa cho thiên sứ của Chúa lại hiện đến một lần nữa và chỉ dạy cho ông bà biết phải làm gì để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Ông Manoa có đời sống đẹp lòng Chúa nên lời cầu xin của ông được Chúa nhậm. Thiên sứ của Chúa lại hiện đến, nhưng Khi thiên sứ hiện đến với vợ ngoài đồng ruộng, thì ông Manoa không có mặt tại đó. Bà liền chạy đi gọi ông, và cả hai vợ chồng được tiếp chuyện với thiên sứ. Là người chân thật và thẳng thắn, ông Manoa hỏi thiên sứ, ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng? Khi thiên sứ đáp, ấy là ta. Ông Manoa liền xin thiên sứ chỉ dạy cho vợ chồng ông những điều cần phải làm để chăm sóc và chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, để rồi trở nên một người được Chúa dùng. Những chi tiết này cho thấy vợ chồng bà Manoa có sự hiệp nhất, cùng một đức tin nơi Chúa và tâm đầu ý hợp trong sự vâng phục ý Chúa. Cả hai ông bà đều muốn biết rõ lời Chúa truyền dạy để làm theo, hầu chuẩn bị chào đón đứa con trai mà Chúa hứa ban cho ông bà. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Bây giờ, Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng, xin cho phép chúng tôi cầm ông lại, đặng dọn dâng cho ông một con dê con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng, dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn vật thực của ngươi. Nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu, thì hãy dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Vả, Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng, danh ông là chi, để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng, sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Manoa liền bắt con dê con luôn với của lễ chay dâng lên cho Đức Giê-hô-va tại trên hòn đá. Chúng tôi vừa đọc sách Các Quan Xét, chương 13, câu 15 đến 19 phần A. Chi tiết Kinh Thánh ghi trong các câu này cho thấy ông Manoa là người đơn sơ, chân chất. Ông được Chúa ban một đặc ân lớn mà không biết. Đặc ân đó là vợ chồng ông được trực diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời. Được nhìn thấy thiên sứ và được trò chuyện với thiên sứ. Vì tưởng đó chỉ là một người, chứ không biết mình đang đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời, nên ông Manoa mời thiên sứ ở lại dùng bữa với gia đình ông. Ông cũng thành thật hỏi thiên sứ tên gì, nhưng thiên sứ không cho biết tên. Ngay cả khi thiên sứ trả lời, sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Ông Manoa cũng không biết là ông đối diện với thiên sứ của Chúa. Khi vị thiên sứ nói không thể ở lại dùng bữa với gia đình ông, nhưng nếu ông muốn thì hãy dâng một của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Ông Manoa vẫn không biết là mình đang đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ông bình tĩnh và thản nhiên bắt một con dê con làm thịt và dâng làm của lễ thiêu. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng, có Manoa và vợ người chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy, Manoa té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng ông và vợ ông nữa. Manoa nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng vợ rằng, quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Trích Các Quan Sát chương 13, câu 19 phần B đến câu 22. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, cao cả, với vinh hiển, chói sáng. Con người không thể trực diện với Ngài. Kinh Thánh nhiều lần nhắc rằng, không người nào có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Người nào nhìn thấy Chúa thì sẽ phải chết. Ông Manoa biết điều đó, nên khi thấy lửa từ bàn thờ bay lên trời và thiên sứ của Chúa cũng bay lên trong ngọn lửa, ông sợ hãi và nói, quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ Chúa, ông bà Manoah không chết. Và lúc đó vợ ông nói, nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhầm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay chúng ta? Lại lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho chúng ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Lời đáp của bà Manoah cho thấy bà là người có đức tin lớn, cũng là người hiểu biết. Lý luận của bà thật là sáng suốt, vì bà nói, nếu Chúa muốn giết chúng ta vì chúng ta là người tội lỗi mà được nhìn thấy Ngài, thì tại sao Ngài nhậm của lễ chúng ta dâng cho Ngài và cho chúng ta được chứng kiến tất cả những điều này? Thưa quý vị, những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà mẹ của Samson, như việc bà được thiên sứ đến báo tin vui, bà đi kể lại cho chồng nghe những gì thiên sứ nói và những gì bà hiểu khi gặp thiên sứ lần thứ hai, cho thấy bà là người có đức tin mạnh mẽ. Hai câu cuối cùng của sách Các Quan Xét chương 13 ghi như vậy. Người đàn bà này sinh một con trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh Đan giữa quãng Sô-rê-a và Ê-ta-ôn. Lời thiên sứ nói với bà Manoah đã thành sự thật. Bà sinh được một con trai, ông bà đặt tên là Samson. Chúng ta hãy tưởng tượng niềm vui của người nữ vô danh này khi được bồng bế đứa con trai trong tay. Một tác giả nọ viết như sau. Đôi vợ chồng Do Thái khiêm nhường này đồng hành với Chúa đã lâu và được Chúa kể là xứng đáng để được gặp sứ giả của thiên đàng. Dù son sẻ không con, nhưng bà có đức tin nơi Chúa. Kinh Thánh không ghi lại một lời phàn nàn, than thở nào của bà, vì Chúa đã không cho bà có con. Vốn là người có đức tin, chúng ta tin rằng bà đã dành nhiều thời giờ cầu khẩn với Chúa, xin Chúa ban cho một đứa con. Có lẽ những giờ phút bên chân Chúa đã giúp bà bớt cô đơn và thêm nghị lực để chờ đợi Chúa đáp lời. Là phụ nữ Do Thái kính sợ Chúa, bà tin rằng một ngày kia Chúa sẽ đáp lời bà cầu xin. Hơn thế nữa, người nữ kính sợ Chúa này hẳn có đời sống phù hợp với đời sống biệt riêng cho Chúa của người con mà Chúa sắp ban cho bà. Chúa cũng ban cho bà ơn để sẵn sàng dâng đứa con Chúa ban cho ngay từ trong lòng mẹ. Khi chồng bà lo sợ nghĩ rằng mình sẽ chết vì đã nhìn thấy Đức Chúa Trời, thì bà bình tĩnh, khôn ngoan trả lời, nếu Chúa muốn giết chúng ta, thì Ngài đã không nhậm của lễ thiêu chúng ta dâng lên và cũng không cho chúng ta biết tất cả những gì mà Ngài đã phán truyền. Thưa quý vị, người nữ vô danh này có một trực giác, một sự hiểu biết đặc biệt từ nơi Chúa. Bà biết chắc rằng, dù được đối diện với thiên sứ của Chúa, bà sẽ không chết, nhưng được sống với một đời sống đổi mới khác hẳn những ngày trước. Vì đứa con Chúa ban cho bà sẽ đem đến niềm vui và sự tươi mới cho gia đình bà. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về bà mẹ của Samson. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.